Đây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thụy My, Đức Tâm, Tú Anh, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 9 tháng 5, 2011.
Chính quyền Việt Nam thừa nhận có 3 trẻ nhỏ bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình của người Hờ Mông ở tỉnh Điện Biên.
ASEAN muốn đẩy nhanh tiến trình xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.
Các tổ chức nhân quyền tố cáo cảnh sát Campuchia đánh đập nữ công nhân.
Trung Quốc và Hoa Kỳ tiến hành đối thoại chiến lược tại Washington.
Tập đoàn điện lực Nhật Bản Chebu đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Hamaoka.
Thủ tướng Pakistan ra điều trần trước Quốc hội về vụ biệt kích Mỹ triệt hạ trùm khủng bố Bin Laden.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi giúp đỡ 48 nước kém phát triển nhất thế giới.
Cảnh sát Cuba đánh chết một nhà ly khai.
Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng tiền tệ và nợ công.
Hoa Kỳ gây sức ép để Pakistan phải thật lòng hợp tác chống khủng bố. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích.
Kính thưa quý vị, chính quyền Việt Nam thừa nhận có 3 trẻ nhỏ bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình của người Hờ Mông ở tỉnh Điện Biên. Ngày hôm nay, hãng tin Đức DPA cho biết một quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ở tỉnh Điện Biên nói rằng có 3 trẻ nhỏ tuổi từ 1 tháng đến 1 năm đã chết trong cuộc biểu tình kéo dài của người Hờ Mông để đòi thành lập một vương quốc độc lập. Quan chức này giải thích, có nhiều người đã ốm đau do điều kiện sinh hoạt tồi tệ trong một trại nơi có tới 5.000 người biểu tình, bởi vì họ không ăn uống tốt và sống trong các lều trại tạm thời. Do vậy, có 3 trẻ nhỏ đã qua đời. Vẫn theo quan chức nói trên của tỉnh Điện Biên, thì quân đội đã giải tán các cuộc biểu tình từ hôm thứ Năm và thứ Sáu tuần trước. Ông bác bỏ thông tin nói rằng có nhiều người đã thiệt mạng do bị chính quyền chấn áp. Hơn 40 người Hờ Mông được cho là cầm đầu các cuộc biểu tình đã bị bắt. 3 người trong số này được thả ra ngày hôm qua, Chủ nhật. Tuy nhiên, không có thông tin gì về số phận những người còn lại. Một quan chức địa phương khác ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, xin giấu tên, nói với DPA rằng, các cuộc biểu tình đã bắt đầu ngày 30 tháng 4 và ông hoan nghênh việc giải tán các cuộc biểu tình này, bởi vì nhiều người có nguy cơ tử vong do điều kiện sinh hoạt trong khu trại của người Hờ Mông rất tồi tệ. Xin nhắc lại là cho tới lúc này, chỉ có Trung tâm Phân tích Chính sách Công CPPA có trụ sở tại Mỹ là đưa ra con số 49 người chết trong các cuộc biểu tình của người Hờ Mông bị quân đội chấn áp. Thông tin này chưa được phối kiểm với các nguồn tin độc lập khác. Trong khi đó, cho đến ngày hôm nay, chính quyền Việt Nam vẫn không cho phép các phóng viên ngoại quốc lên tỉnh Điện Biên.
ASEAN muốn đẩy nhanh tiến trình thông qua luật ứng xử tại Biển Đông. Kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Jakarta vào ngày hôm qua Chủ nhật 8 tháng 5, Tổng thống Indonesia tuyên bố Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á muốn nhanh chóng đạt được một bộ luật ứng xử tại Biển Đông, nơi Trung Quốc áp đặt chủ quyền với 4 nước lân cận là Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Theo nhật báo Jakarta Post Online, Tổng thống Bambang Yudhoyono tuyên bố là hầu hết các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đều nghĩ rằng đã đến lúc phải có một văn kiện ràng buộc các quốc gia tuyên bố chủ quyền tại nhiều vùng trong Biển Đông. Được như vậy thì các vụ tranh chấp mới có thể được giải quyết một cách thích hợp và tránh tạo ra xung đột ngoài ý muốn. Cụ thể, Tổng thống Indonesia nói là ASEAN muốn một đạo luật ứng xử có tính ràng buộc thay thế tuyên bố ứng xử mà ASEAN và Trung Quốc thỏa thuận vào năm 2002. Thỏa thuận này không ngăn chặn được Trung Quốc ỷ mạnh lấn áp lân bang, đặc biệt là Việt Nam. Lãnh đạo Indonesia nhận định là 10 năm đã trôi qua từ khi các bên đạt được tuyên bố ứng xử. Bây giờ phải nhanh chóng đi đến một bộ luật ứng xử. Ông nhấn mạnh là hiện nay có nhiều căng thẳng, nhưng ASEAN không cố ý làm cho tình hình xấu thêm. Trong một bản tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh Jakarta, lãnh đạo 10 nước ASEAN nhấn mạnh tiếp tục những cam kết tích cực giữa ASEAN và Trung Quốc là điều cốt lõi tiến đến một đạo luật ứng xử ràng buộc. Bản tuyên bố này cũng ghi rằng các thành viên ASEAN đồng ý giải quyết tranh chấp một cách ôn hòa theo tinh thần tuyên bố ứng xử và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển.
Thái Lan tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn vào đầu tháng 7. Phát ngôn viên Phủ Thủ tướng Thái Lan ngày hôm nay cho biết, Bangkok đang chuẩn bị tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày 3 tháng 7 sắp tới, sau khi quốc vương Bumibol đã phê chuẩn văn bản cho phép giải tán quốc hội. Vào tuần trước, Thủ tướng Abhisit Vejjachiva đã trình sắc lệnh giải tán quốc hội lên nhà vua. Việc quốc vương Thái Lan phê chuẩn văn bản nói trên đã mở đường cho Bangkok tổ chức bầu cử, theo lời phát ngôn viên của chính phủ thì nội trong ngày hôm nay Thủ tướng Thái sẽ trình bày với dân chúng về những lý do giải tán quốc hội, cũng như là ông sẽ điểm lại những thành quả đã đạt được trong 2 năm vừa qua ở cương vị Thủ tướng. AFP ghi nhận Thái Lan tổ chức bầu cử hơn 1 năm sau đợt biểu tình dai dẳng của phe áo đỏ chống chính phủ.
Tại Campuchia, các tổ chức nhân quyền tố cáo công an đánh đập nữ công nhân. Hôm qua 8 tháng 5, chính quyền Hun Sen đã huy động khoảng 100 cảnh sát cơ động trang bị dùi cui điện và lá chắn giải tán một cuộc xuống đường của nhân công. Đối tượng bị đàn áp là 2.000 nhân công trong ngành may mặc mà đại đa số là phụ nữ quê mùa. Bạo lực được sử dụng vào lúc đại diện nhân quyền Liên Hiệp Quốc rời Phnom Penh về Geneva nhận nhiệm vụ mới. Trước khi lên đường, ông Christophe Bessou nhận định, khi chính quyền không có đối trọng chính trị thì sẽ dẫn đến hành động tùy tiện và lạm dụng. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường thuật.
Sáng nay, báo chí Phnom Penh trích dẫn thông báo của 3 tổ chức nhân quyền tại Campuchia nói rằng, hôm qua, Chủ nhật hơn 100 cảnh sát chống bạo động được trang bị hùng hậu như tấm chắn bảo vệ, gậy điện, súng tiêu liên, đã mạnh tay đàn áp cuộc biểu tình của gần 2.000 công nhân nữ tại xưởng may mặc tháng 6. Đám đông công nhân này bất mãn do bị sa thải hồi ngày 30 tháng 3 khi xưởng may đóng cửa và bởi vì số tiền bồi thường thiệt hại lao động chỉ có 20 Mỹ Kim cho mỗi năm làm việc. Nguyện vọng của gần 4.000 công nhân muốn chủ nhân bồi thường 150 Mỹ Kim tính cho từng năm lao động trong xưởng. Được biết, công nhân nữ đã chọn đại lộ mang tên Nga Sô để tập trung khóa đường, ngăn chặn sự lưu thông vì họ biết gần chiều Chủ nhật, sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Jakarta, Thủ tướng Hun Sen khi xuống vị trường Bộ Trân Đông sẽ đi ngang qua đây. Tuy nhiên, lực lượng an ninh của chế độ đã không để vị lãnh đạo của họ bị số dân nghèo khổ quấy rầy nên thẳng tay đàn áp. Hậu quả, 8 công nhân bị đánh đập mang thương tích và 2 đại diện trong đoàn là Phan Châu và Mia Sanarin bị bắt giam. Phía cảnh sát có 9 người bị thương. Theo anh Chupnik, một người trực tiếp tham gia cuộc biểu tình nói, cảnh sát không cần nói chuyện, họ nhảy ra khỏi quân xa và dùng gậy điện đánh công nhân. Đầu, tay, chân của người biểu tình là mục tiêu của gậy điện cảnh sát. 3 tổ chức nhân quyền địa phương như Ác Đốc, Likado và Trung tâm Giáo dục Pháp lý Cộng đồng trong bản thông báo đưa ra sau cuộc biểu tình đã kết án hành vi bạo lực của cảnh sát. Thông báo viết, những người công nhân là những người dân bình thường, không có quyền lực, không có tiếng nói và không có sự giúp đỡ của pháp luật trong tình trạng bị sa thải bất công. Và bạo lực không phải là phương pháp để mang ra hành xử trong trường hợp như thế này. Cảnh sát trưởng đô thành Phnom Penh Lộng Tut Narut nói, lực lượng an ninh đến để giúp đỡ người dân, nhưng dân không hiểu lại chọi đá vào cảnh sát. Thứ nữa, dân không được gây cản trở giao thông trên con đường đi của một nhân vật quan trọng của đất nước. Chính quyền Campuchia hiện nay thường xuyên đối phó với sự bất mãn của công nhân bị mất việc đòi tăng lương do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 để lại. Cạnh đó là số dân nghèo bị kẻ quyền thế cưỡng đoạt đất và nhà. Thành phần thấp cổ bé miệng trong xã hội này vì miếng cơm manh áo đã mạnh dạn xuống đường tranh đấu cho quyền lợi họ, chấp lệnh cấm biểu tình của nhà nước. Phạm Phan, Đông Bình, RFI.
Trung Quốc, Hoa Kỳ tiến hành đối thoại chiến lược tại Washington. Trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, Trung Quốc và Hoa Kỳ tiến hành đối thoại về các vấn đề chiến lược và kinh tế. Đây là vòng đối thoại chiến lược lần thứ 3. Cuộc gặp lần này nhằm thảo luận những hồ sơ chưa được giải quyết trong chuyến công du nước Mỹ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hồi tháng Giêng năm nay, đó là vấn đề nhân quyền và tỷ giá đồng nhân dân tệ. Trước đó, Trung Quốc đã cho biết trước thái độ của mình về các vấn đề mà hai bên sẽ thảo luận. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài RFI Stéphane Lagarde tường trình.
Quand on est en désaccord sur presque tout, autant le dire tout de suite. S'il sera bien question du cours du yuan, la Chine est la seule à pouvoir décider de sa politique monétaire.
Khi các bên bất đồng với nhau, hầu như trên mọi vấn đề, thì tốt nhất là nên nói ngay ra. Nếu như đó là vấn đề tỷ giá nhân dân tệ, thì chỉ có Trung Quốc tự quyết định chính sách tiền tệ của mình. Một thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh đã báo trước như vậy. Vấn đề nhân quyền cũng vậy, hai bên có thể trao đổi với nhau, nhưng không nêu từng trường hợp cá nhân nào. Các thận trọng về ngôn từ phát biểu cho thấy còn lâu hai nước mới đạt được một sự đồng thuận chung. Tình trạng nhân quyền đặc biệt tồi tệ đi trong những tháng vừa qua tại Trung Quốc, với việc bắt giữ nhiều trường hợp cá nhân. Mở đầu là việc bắt giam Ngài Vị Vị, một nghệ sĩ được biết đến nhiều nhất ở nước ngoài. Trong bài xã luận hôm nay, một nhật báo Trung Quốc bản tiếng Anh nói rằng Bắc Kinh đã nghe thấy những lời than vãn của Mỹ, bởi vì theo quan điểm của Trung Quốc thì trong 2 ngày đối thoại chiến lược cần phải chuyển sang vấn đề khác, tức là cần phải thực hiện cụ thể những cam kết giữa hai nước được đưa ra trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hồi đầu năm nay. chuyến công du này được cả hai bên đánh giá là thành công. Một vài tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong thời gian qua. Đồng tiền Trung Quốc tăng giá 5%. Bắc Kinh và Washington đã nối lại đàm phán về hồ sơ Triều Tiên. Một số trở ngại cũng xuất hiện do những chuyển biến trong nội bộ Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đang chuẩn bị cho sự thay đổi ban lãnh đạo vào mùa thu 2012 với sự vươn lên mạnh mẽ của phe bảo thủ bên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Tập đoàn điện lực Chubu của Nhật Bản đóng cửa nhà máy điện hạt nhân tại thành phố Hamaoka. Hôm nay, tập đoàn điện lực Chubu khai thác nhà máy điện nguyên tử Hamaoka cho biết, thể theo yêu cầu của Thủ tướng Nhật Bản, tập đoàn này đã quyết định tạm ngưng khai thác các lò phản ứng số 4 và số 5, đồng thời rời lại ngày cho lò phản ứng số 3 hoạt động trở lại. Trả lời báo chí, Tổng Giám đốc của tập đoàn Chubu cho biết như trên, đơn vị 3 tại khu nhà máy điện hạt nhân Hamaoka bao gồm tất cả là 5 lò phản ứng vừa ngưng hoạt động để điều tra về mức độ an toàn sau đợt động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 vừa qua, đồng thời tập đoàn Chubu đang chuẩn bị tăng cường hệ thống chống sóng thần. Theo các tờ báo địa phương thì nhà máy điện Hamaoka có thể phải tạm ngưng hoạt động trong vòng 2 năm. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản bảo đảm là ngành công nghiệp và khu vực sản xuất của Nhật sẽ không bị ảnh hưởng do nhà máy Hamaoka tạm đóng cửa một phần cơ sở. Phát biểu hôm thứ Sáu tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản, ông Naoto Kan đã yêu cầu tập đoàn tư nhân Chubu tạm ngưng khai thác nhà máy điện Hamaoka với lý do các chuyên gia về địa chấn dự báo là có đến 87% khả năng khu vực Hamaoka bị động đất với cường độ 8 trên nấc thang Richter trong vòng 30 năm sắp tới. Thủ tướng Nhật yêu cầu tập đoàn Chubu cho xây dựng một bức tường chống tsunami. Tokyo muốn bằng mọi giá tránh để xảy ra một thảm họa tương tự như tại Fukushima hiện nay. Tương tự như hầu hết các nhà máy điện hạt nhân của Nhật, Hamaoka được xây dựng sát ven biển. Nhà máy này hướng ra Thái Bình Dương và chỉ cách thủ đô Tokyo khoảng 200 cây số về phía đông nam. Thủ tướng Pakistan điều trần trước Quốc hội về chiến dịch quân sự của Mỹ triệt hạ Bin Laden. Chiều nay, Thủ tướng Yusuf Raza Gilani phải ra điều trần tại Quốc hội Pakistan về chiến dịch quân sự do Mỹ tiến hành đêm ngày 1 tháng 5 vừa qua, với kết quả là lực lượng biệt kích của Mỹ đã hạ sát được chùm khủng bố Bin Laden tại thành phố Abbottabad, cách thủ đô Islamabad khoảng 50 cây số về phía đông bắc. Phe đối lập và dư luận Pakistan đòi Tổng thống cũng như Thủ tướng Pakistan phải giải thích vì sao Islamabad đã để cho một toán đặc nhiệm của Mỹ xâm phạm vào lãnh thổ Pakistan. Đối lập Pakistan và Hoa Kỳ còn tố cáo chính phủ của Thủ tướng Gilani hoặc là đã bất tài trong việc truy lùng thủ lĩnh Al-Qaeda hoặc là đã có thái độ đồng lõa chứa chấp Bin Laden trên lãnh thổ Pakistan. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan khẳng định trên đài truyền hình Ả Rập An Arabia là ông chỉ được thông báo 15 phút trước khi chiến dịch mở màn. Theo thông tín viên Nadia Bletri của đài RFI tại Pakistan, thì chính quyền Islamabad đang trong thế hết sức khó xử đối với Hoa Kỳ. Pakistan luôn khẳng định là một đồng minh then chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới trợ giúp 48 nước kém phát triển trong nhóm gọi tắt là PMA. Hội nghị quốc tế trợ giúp các nước có mức thu nhập kém, gọi tắt là PMA, lần thứ tư diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong lễ khai mạc hôm nay, 9 tháng 5, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thông báo thành lập một cơ chế kiểm soát những lời hứa của các nước giàu. PMA gồm 48 quốc gia có mức thu nhập trung bình mỗi đầu người dưới 745 đô la mỗi năm, phần lớn là những quốc gia châu Phi. Trong số 14 nước châu Á, có 4 thành viên của ASEAN là Miến Điện, Campuchia, Lào và Đông Timor. Theo tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, thì trong quá khứ, các quốc gia và nhà tài trợ hứa hẹn rất nhiều, nhưng thực tế thì không được bao nhiêu. Do vậy, hôm nay tại hội nghị lần thứ tư của PMA tại Istanbul, ông Ban Ki-moon cảnh báo là Liên Hiệp Quốc từ nay sẽ theo dõi xem các lời hứa được thực hiện ra sao. Không dự báo được ngân khoản tài trợ thì làm sao các nước được giúp có thể hoạch định chương trình cụ thể. Theo Liên Hiệp Quốc, tổng dân số 48 quốc gia kém mở màn nhất thế giới lên đến 900 triệu người. Tương đương với 12% dân số địa cầu, nhưng khả năng xuất khẩu của họ chỉ có 1% tổng sản lượng toàn cầu và chỉ thu hút có 2% đầu tư thế giới. Tình trạng thực phẩm gia tăng hiện nay là một mối nguy đang đe dọa dân nghèo tại các quốc gia này.
cảnh sát Cuba đánh chết một nhà ly khai. Hãng Reuters hôm nay cho biết giới ly khai Cuba tố cáo là cảnh sát đã đánh chết nhà ly khai Juan Vinfredo Soto Garcia hôm thứ Năm tuần trước. Nạn nhân đã qua đời vào ngày Chủ nhật hôm qua tại thành phố Santa Clara. Cảnh sát Santa Clara bác bỏ lời cáo buộc cho rằng nạn nhân đã bị hành hung và thiệt mạng. Vì lý do này, nhà ly khai Guillermo Farinas trả lời AFP qua điện thoại từ Santa Clara cho biết là ông Soto, 46 tuổi, đã qua đời sáng hôm qua tại bệnh viện thành phố. Một nhà bất đồng chính kiến khác là ông Elizardo Sanchez thì đòi chính quyền cho mở cuộc điều tra độc lập về cái chết nói trên. Theo giới ly khai Cuba, ông Juan Vinfredo Soto Garcia đã bị cảnh sát đánh đập tàn bạo và bắt giữ hôm thứ Năm vừa qua khi ông tham gia một cuộc biểu tình. Nhà bất đồng chính kiến Soto trong tình trạng sức khỏe suy yếu, ông bị bệnh tim, bệnh tiểu đường, áp huyết cao, suy thận và viêm tụy. Juan Vinfredo Soto Garcia đã từng bị bắt 3 lần và bị tố cáo phổ biến những thông tin tuyên truyền thù nghịch. Vẫn theo lời ông Farinas thì bác sĩ tại Bệnh viện Santa Clara cho gia đình nạn nhân hay là ông này đã qua đời trước khi được giải phẫu để điều trị về bệnh viêm tụy. Nhà báo Guillermo Farinas là một gương mặt đối lập hàng đầu của Cuba. Năm ngoái, ông đã được trao tặng giải thưởng nhân quyền Sakharov sau 135 ngày tuyệt thực. Đòi chính quyền La Habana trả tự do cho các tù chính trị Cuba. Nhà đấu tranh Juan Vinfredo Soto Garcia qua đời 15 tháng sau khi một gương mặt ly khai khác của Cuba là ông Orlando Zapata đã thiệt mạng vào tháng 2 năm ngoái trong một chiến dịch đấu tranh đòi Cuba cải thiện các điều kiện giam cầm giới bất đồng chính kiến.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, châu Âu vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng tiền tệ và nợ công.
Hôm nay, mùng 9 tháng 5 là ngày châu Âu, thế nhưng khối các đồng tiền chung của châu Âu vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ công. Vừa mới hoàn tất được kế hoạch giúp đỡ Bồ Đào Nha, châu Âu lại phải tính đến kế hoạch thứ hai hỗ trợ Hy Lạp, hiện đang trong tình trạng rất khó khăn. Sau cuộc họp được tổ chức kín đáo và vội vã vào tối thứ Sáu vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Luxembourg, ông Jean-Claude Juncker, đã tuyên bố là không có chuyện trục xuất Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng euro. Nhưng ông thừa nhận cần phải có một kế hoạch mới cho Athens, bao gồm việc điều chỉnh bổ sung về ngân sách và khả năng châu Âu cũng như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF phải tiếp tục tài trợ cho Hy Lạp trong một giai đoạn lâu hơn, kể cả sau năm 2012. Điều này cho thấy kế hoạch cứu giúp Hy Lạp cách đây một năm đã phần nào thất bại. Vào tháng 5 năm 2010, châu Âu và IMF đã cho Hy Lạp vay 110 tỷ euro trong vòng 3 năm. Đổi lại, Athens cam kết thực hiện một chương trình giảm thâm hụt ngân sách. Cũng vào thời điểm đó, các bên đã thỏa thuận rằng Hy Lạp sẽ tăng cường các biện pháp cắt giảm chi tiêu nếu các mục tiêu không được thực hiện. Thế nhưng, trong năm 2010, thâm hụt tài chính công của Hy Lạp không giảm, vẫn ở mức 10,5% tổng sản phẩm quốc nội, thay vì là 9,4% như cam kết ban đầu. Tình hình trong năm nay thì rất bấp bênh, các khoản thu thuế không đạt được mức dự kiến, cuộc đấu tranh chống trốn thuế không hiệu quả, một số khoản chi ngân sách lại còn cao hơn trước. Trong khi đó, tình hình xã hội Hy Lạp căng thẳng, các chính sách tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu gây bất bình trong dân chúng. Là thành viên khối euro, Hy Lạp không thể phá giá đồng tiền chung, do vậy Athens không còn cách nào khác là phải giảm mạnh giá cả và chi phí sản xuất với hy vọng thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng ngân sách. Ông Daniel Gro, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu, cảnh báo, sau khi cắt giảm các khoản chi cho khu vực công, về lâu dài, Hy Lạp không tránh được việc phá giá tiền tệ nội bộ, tức là giảm lương danh nghĩa trong khu vực tư nhân. Nếu không có điều chỉnh này, thì ngay cả khi Hy Lạp tiếp tục nhận được tài trợ quốc tế trên quy mô lớn, nước này vẫn khó có thể thanh toán được các khoản nợ công đáo hạn. Giới chuyên gia cho rằng, trong những điều kiện như vậy, thì vào năm tới 2012, Hy Lạp không thể quay trở lại thị trường công trái quốc tế để huy động tài chính do sự thiếu tin tưởng của giới đầu tư. Hơn nữa, lãi suất công trái mà Hy Lạp phải trả rất cao, lên đến 14% trong thời gian 10 năm và 20% trong thời gian 2 năm. Đây chính là lý do vì sao châu Âu phải thảo luận khả năng tiếp tục giúp đỡ Hy Lạp cho giai đoạn sau 2012. Theo một nguồn thạo tin thì đó là một trong những giả thuyết mà châu Âu phải tính tới vì Hy Lạp đang ở trong tình thế tương đối nguy kịch. Nợ công của Hy Lạp lên đến 327 tỷ euro. Theo báo chí nước này thì chính quyền đang thương lượng việc khoản trả nợ 65 tỷ euro sắp đến hạn. Bên cạnh đó, Athens cũng muốn thương lượng với các chủ nợ về khả năng cho được hưởng 2 năm ân hạn không phải trả lãi, đổi lại lãi suất về lâu dài sẽ được điều chỉnh tăng lên. Châu Âu chưa quyết định sẽ giúp đỡ Hy Lạp dưới hình thức nào, tiếp tục tài trợ đồng thời duy trì việc giám sát ngân sách nước này hay chấp nhận cho tái cơ cấu nợ, tức là cho miễn trả lãi trong một thời gian hoặc đẩy lùi thời điểm thanh toán nợ, v.v. Năm ngoái, chính quyền Athens đề ra mục tiêu đến năm 2014 sẽ giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 3% PIB. Nhưng theo báo chí Đức thì dường như Hy Lạp muốn đẩy lùi thời hạn này đến năm 2016. Ngày 16 tháng 5 tới đây, Bộ trưởng Tài chính và giới lãnh đạo ngân hàng các nước trong khu vực đồng tiền euro sẽ nhóm họp để tiếp tục thảo luận về hồ sơ cứu giúp Hy Lạp.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về quá trình quan hệ không thuận thảo giữa người Hờ Mông và chính quyền người Kinh tại Việt Nam. Trọng Nghĩa phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Huy tại Paris. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây, nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington phân tích về sự kiện Hoa Kỳ gây sức ép để Pakistan phải thật lòng hợp tác chống khủng bố.
Thân chào nhà báo Phạm Trần. Ngày hôm nay thì trên đài truyền hình Mỹ thì Tổng thống Obama tuyên bố rằng ông nghĩ ở Pakistan có một cái đường dây hỗ trợ cho Bin Laden. Trong khi đó thì ngày hôm trước Bộ Quốc phòng đã công bố 5 cuộn băng video trong số những tài liệu tịch thu tại biệt thự của Bin Laden sau cái cuộc đột kích của biệt hải và đã giết chết trùm khủng bố số 1 của Al-Qaeda. Thưa anh thì cái việc mà Hoa Kỳ công bố 5 cuộn băng video đó mang cái ý nghĩa như thế nào? Đầu tiên hết là cái nội dung của nó ra sao thưa anh?
Thưa anh và thưa quý vị thính giả của quý đài, cái nội dung 5 cái cuốn băng đó là nó tóm tắt ở cái điểm là chiếu lên cái hình ảnh của Bin Laden là cái người muốn chứng tỏ cho thế giới, đặc biệt là thế giới của Hồi giáo và những người trong cái tổ chức của ông ta biết rằng ông ấy là cái người rất chú tâm đến cái vấn đề tuyên truyền, làm sao cái hình ảnh của Bin Laden phải xuất hiện ở trên màn ảnh là một cái người lãnh tụ và điều khiển toàn bộ cái hệ thống của Al-Qaeda. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là cho thấy rằng là ông ta rất quan tâm đến cái vấn đề làm thế nào để tấn công vào nước Mỹ, và ông đã soạn một cái bài diễn văn, nói đúng ra là một cái bài diễn văn trong cái khoảng thời gian từ tháng 9 cho đến tháng 11 năm 2010, nhưng mà cái bài đó chưa được phổ biến. Và ông ta cứ coi đi coi lại trên màn ảnh, ông ta rất kỹ và ông ta đọc từng chữ một để cho cái người quay phim đó làm sao để hoàn tất được cái thông điệp của ông ta. Như đấy là cái mục đích mà ông ta muốn chứng tỏ cho thế giới biết rằng là ông ta vẫn còn là cái người đầu đàn toàn bộ cái tổ chức của Al-Qaeda. Cái thứ hai là nhắm cho nói với người Hoa Kỳ biết rằng là tôi chính là cái người cầm đầu cái tổ chức này và lúc nào cũng sẵn sàng những kế hoạch để tấn công các ông. Đấy là hai cái thông điệp mà tôi nghĩ rằng là Bin Laden muốn phổ biến trong cái tài liệu đó.
Riêng về phía Hoa Kỳ thì cái mục đích của Bộ Quốc phòng Mỹ khi công bố các cuộn băng video này là như thế nào?
Vâng thưa anh, cái mục đích của Bộ Quốc phòng phổ biến cái 5 cái cuộn băng này đó là nhằm 3 cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất là chứng tỏ cho thế giới, đặc biệt là cái tổ chức Al-Qaeda thấy rằng là Bin Laden là người hoàn toàn bị cô lập, tức là rất là sợ đi ra ngoài. Một mặt khác thì cho thấy rằng là Bin Laden vẫn là cái người điều khiển toàn bộ cái tổ chức Al-Qaeda. Cái thứ hai là muốn nói cho những người ở trong cái tổ chức Al-Qaeda thấy rằng là chúng tôi, tức là Hoa Kỳ, biết tất cả những đường đi nước bước của các anh và chúng tôi đã nắm vững toàn bộ cái tài liệu khi mà chúng tôi tấn công vào Bin Laden. Và Bin Laden không phải là cái người mà lãnh tụ thần tượng như các anh tưởng, chỉ là một cái người đã bị cô lập hoàn toàn ở trong một căn nhà trong mấy năm vừa rồi. Đấy, ông ta không phải là một cái người mà đáng để cho các anh đi theo. Đấy là một cái thông điệp về cái khía cạnh tuyên truyền. Khía cạnh khác, khi mà đưa ra cái cuộn băng này đó, thứ nhất là để cho cái tổ chức Al-Qaeda run sợ, là biết tất cả mọi đường đi nước bước của cái tổ chức của Bin Laden. Cái thứ hai nữa là để đánh vào cái tâm lý của những cái thành phần mà đi theo Bin Laden ở các nước Hồi giáo, cho rằng là cứ tưởng Bin Laden là cái thần tượng mà mình phải đi theo, nhưng mà thật sự ông ta không phải là cái người có thể coi như là một anh hùng của bên Hồi giáo. Ông ta rất chú tâm đến cái khuôn mặt, rất chú tâm đến cái bộ râu. Cái bộ râu của ông ta là màu bạc, thế nhưng mà ông ta cố gắng làm thế nào đó để cho nó thành một cái con người rất đẹp, từ cái vấn đề trang phục, đội mũ, đội khăn, cho đến vấn đề ăn nói, cho vấn đề cử chỉ. Tức là ông ta muốn tuyên truyền cái cá nhân của ông ta đưa lên, tức là cái thần tượng cá nhân của ông ta có thể lên trên những cái quyền lợi hay là những cái sự đau khổ của những cái người mà bị ông ta sát hại. Thì đấy là cái hình ảnh mà Hoa Kỳ muốn nhắm cho thế giới, thế không phải là một cái người đáng sợ, không phải là một thần tượng của thế giới Hồi giáo.
Thưa anh Phạm Trần, tuy nhiên khi mà Hoa Kỳ thông báo là tịch thu rất nhiều tài liệu tại cái tòa biệt thự của Bin Laden, thì cái thông tin này phải chăng cũng có một cái dụng ý nào khác?
Vâng thưa anh, cái điều đó rất đúng, là bởi vì theo cố vấn an ninh của Tổng thống Obama đã nói công khai trên truyền hình cho biết là CIA, tức là tổ chức tình báo của Mỹ, đã báo cáo với Tổng thống rằng tất cả những cái tài liệu ở trong đó, cũng như là những cái software của computer tịch thu được, có thể cung cấp cho một cái thư viện nhỏ của một cái trường đại học. Như vậy chứng tỏ là rằng là hàng ngàn cái tài liệu điện tử, cũng như là tài liệu nói về cái tổ chức Al-Qaeda, tất cả mọi cái vấn đề tài chính, vấn đề tổ chức, vấn đề liên lạc, vấn đề tên tuổi những người này, người kia ở chỗ này, chỗ nọ, tất cả những cái đó CIA đã nắm vững toàn bộ. Cái thông điệp chính của cái message này đó là nói cho cái tổ chức Al-Qaeda thấy rằng là bây giờ chúng tôi đã biết rõ tâm tích của các anh, tất cả mọi các tổ chức trên thế giới của các anh nằm ở đâu và do ai điều khiển, và có liên hệ đến cái tổ chức của Al-Qaeda 5-6 năm vừa rồi nó như thế nào. Tức là tất cả những cái đó đã bị phá vỡ, đã bị bạch hóa ra, là một ngày nào đó có thể chính những cái cá nhân lãnh đạo ở trong cái tổ chức Al-Qaeda là những nhất, đặc biệt là cái người phụ tá của ông ta là một bác sĩ người Ai Cập đó, tôi cho rằng cái như là một cái phát giác rất là lớn, rất là có ích lợi cho tình báo của Hoa Kỳ đó thưa anh.
Dạ. Câu hỏi cuối cùng thưa anh Phạm Trần, bên cạnh những cái dụng ý về tuyên truyền và chiến tranh tâm lý và những cái lợi ích tình báo về kho tài liệu này, thì ngày hôm qua đó, Tổng thống Obama tuyên bố thẳng là ông nghi ngờ ở Pakistan có một cái đường dây yểm trợ cho Bin Laden. Thì như vậy thì cái thông điệp cuối cùng mà xin anh phân tích ở đây đó về mặt ngoại giao nó như thế nào thưa anh?
Vâng thưa anh, cái điều mà Hoa Kỳ nói chung, cái dư luận của Hoa Kỳ và đặc biệt là các lãnh tụ quốc hội ở Hoa Kỳ đó nghi ngờ là nó có sự tiếp tay của chính quyền, của chính phủ Pakistan, cái đường dây nào đó trong cái cơ quan tình báo của Pakistan, có thể là có những người ở trong chính phủ của Pakistan đã bảo trợ, đã che giấu Bin Laden trong suốt 5-6 năm vừa rồi. Đấy là cái dư luận của người Mỹ, dư luận của quốc hội Hoa Kỳ. Tuy nhiên về phương diện chính thức thì Tổng thống Obama có nói rằng là ông nghĩ phải có một cái đường dây nào đó, tức là ông không có nói đến chính phủ. Ông ca ngợi cái sự đóng góp, cái sự hợp tác giữa hai chính phủ trong cái vấn đề chống khủng bố, và ông cảm ơn nước Pakistan đã cho phép Hoa Kỳ sử dụng cái lãnh thổ của họ để làm một cái địa bàn tấn công vào quân Taliban ở Afghanistan trước đây. Tôi nghĩ rằng là từ giờ trở đi đó thì chính quyền của Pakistan sẽ phải kiểm soát chặt chẽ hơn cái cơ quan tình báo của mình, cũng như là những cái nội bộ ở trong cái chính quyền của Pakistan xem là có những người nào đã tiếp tay cho quân khủng bố hay không. Là bởi vì bà vợ của ông Tổng thống đương nhiệm bây giờ, tức là bà Bhutto, đã bị sát hại bởi cái lực lượng quá khích của người Pakistan, mà cái lực lượng đó lại có liên hệ mật thiết với tổ chức của Taliban, Al-Qaeda nữa. Thành ra cái vấn đề đó là cái vấn đề mà đặt cho cái chính quyền của Pakistan trước một cái việc mà bắt buộc họ phải hợp tác chặt chẽ với chính quyền Hoa Kỳ cũng như là các nước trong khu vực để mà chống khủng bố. Cái điều đó là cái điều mà mình hy vọng là sẽ xảy ra trong tương lai đó thưa anh.
RFA Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
RFI.
Et l'info devient mondiale.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Chính quyền Việt Nam thừa nhận có 3 trẻ nhỏ bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình của người Hờ Mông ở tỉnh Điện Biên.
ASEAN muốn đẩy nhanh tiến trình xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.
Các tổ chức nhân quyền Campuchia tố cáo cảnh sát đánh đập nữ công nhân.
Trung Quốc và Hoa Kỳ tiến hành đối thoại chiến lược tại Washington.
Tập đoàn điện lực Nhật Bản Chaebu đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Hamaoka.
Thủ tướng Pakistan ra điều trần trước Quốc hội về vụ biệt kích Mỹ triệt hạ trùm khủng bố Bin Laden.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi giúp đỡ 48 nước kém phát triển nhất thế giới.
Cảnh sát Cuba đánh chết một nhà ly khai.
Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng tiền tệ và nợ công.
Hoa Kỳ gây sức ép để Pakistan phải thật lòng hợp tác chống khủng bố. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Bài viết trên nhật báo Kinh tế Liziko hôm nay mang tựa đề Trung Quốc bệnh hoạn vì quá tải đầu tư đã nhận định nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển quá nóng, về lâu về dài, hậu quả của tình trạng đầu tư quá mức này sẽ là nạn giảm phát và khoảng từ năm 2013 trở đi tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại một cách đáng kể. Tác giả Nouriel Roubini, vốn là giáo sư kinh tế của Stern School of Business ở New York, đã cho rằng thay vì tập trung cho việc giảm nhẹ tăng trưởng, tốt nhất các nhà lãnh đạo Bắc Kinh nên quan tâm đến sự ngừng trệ trong giai đoạn 2 của kế hoạch 5 năm. Theo kế hoạch này, thì tăng trưởng tiếp tục dựa vào đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở xã hội, thay vì điều chỉnh đồng nhân dân tệ, các chính sách thuế khóa có lợi hơn cho các hộ gia đình, tư nhân hóa các xí nghiệp quốc doanh hay tự do hóa chính sách tài chính và chính sách hộ khẩu.
Bài báo nhận định, trong nhiều thập kỷ qua, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chủ yếu dựa vào việc chế biến hàng xuất khẩu và một đồng tiền ở dưới giá trị thật của nó.
Điều này dẫn đến một lượng tiền tích tụ khổng lồ của người dân và các đơn vị kinh doanh phải trông chờ vào xuất khẩu và đầu tư cố định vào cơ sở hạ tầng, địa ốc để tiếp tục tăng trưởng. Nhưng theo tác giả, thì một đất nước dù có năng động đến mức tái đầu tư phân nửa tổng sản phẩm nội địa vào sản xuất, cuối cùng cũng phải đối đầu với tình trạng quá tải và tín dụng không có khả năng chi trả. Trung Quốc đang tràn ngập vốn tiền mặt, cũng như cơ sở hạ tầng và xây dựng. Có thể thấy rõ điều này qua các phi trường tuyệt vời nhưng trống rỗng, những con tàu cao tốc siêu hiện đại nhưng cũng trống rỗng, đồng thời những con tàu này cũng chia bớt khách của 45 sân bay. Bên cạnh đó là những xa lộ không dẫn đến đâu cả, những tòa nhà công sở mới của chính quyền trung ương và địa phương, các thành phố ma không người ở, những tòa nhà cao tầng bằng nhôm mới toanh nhưng đóng cửa im ỉm. Đầu tư quá tải còn hiện diện trong lĩnh vực nhà ở hạng sang, các công trình thương mại, trong ngành xe hơi, năng lực sản xuất vượt quá mức tiêu thụ và tình trạng này ngày càng tăng trong sản xuất thép và xi măng. Trước hết thì việc bùng nổ đầu tư sẽ nuôi dưỡng lạm phát vì việc duy trì phát triển cần tiêu thụ nhiều nguồn lực. Nhưng đầu tư vượt mức sau đó sẽ dẫn đến áp lực giảm phát bắt đầu từ lĩnh vực sản xuất và địa ốc. Tác giả dự đoán khoảng sau năm 2013, Trung Quốc sẽ bị kìm hãm một cách đột ngột. Tất cả những thời kỳ đầu tư quá độ, đặc biệt là trong thập niên 90, sẽ kết thúc bằng một cuộc khủng hoảng tài chính và tăng trưởng thấp trong một giai đoạn rất dài. Để tránh lâm vào tình cảnh đó, Bắc Kinh cần phải giảm lượng tiết kiệm, giảm đầu tư cố định, cũng như tỷ lệ xuất khẩu trong tổng sản phẩm nội địa và tăng tỷ lệ tiêu dùng lên.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trang nhất hôm nay của các tờ báo Libération cánh tả, L'Humanité báo của Đảng Cộng sản Pháp và Nhật báo Công giáo La Croix dành cho vấn đề giáo dục. Còn Le Figaro thì quan tâm đến việc CIA bắt các tài liệu của Bin Laden phải lên tiếng. Ở trang trong, các nhật báo Pháp tiếp tục bàn luận về đề tài trùm khủng bố quốc tế.
Nhật báo Le Monde dành hai trang lớn để tường thuật lại diễn biến của vụ đột kích vào nơi trú ẩn của Bin Laden. Chủ nhật 1 tháng 5 vào khoảng 23 giờ khuya, hai chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk cất cánh từ căn cứ Mỹ ở Jalalabad thuộc Afghanistan hướng về thành phố Abbottabad, cách thủ đô Pakistan chỉ có 80 cây số. Hai trực thăng Chinook bay theo để yểm trợ. Ekip làm nhiệm vụ có 79 biệt kích quân, trong đó có 25 thủy quân lục chiến phụ trách truy lùng Ben Laden, thêm một chó nghiệp vụ. Họ là những người lính tinh nhuệ nhất của biệt đội bí mật Sinh Tim 6, chuyên trừ khử mục tiêu được nhắm sẵn trên đất địch, và thủ lĩnh của biệt đội đã từng tham gia chiến dịch truy bắt Saddam Hussein vào năm 2003. Trước đó, họ đã nhiều lần luyện tập trên địa hình, được xây dựng từ ảnh chụp nhà Ben Laden ở mặt đất cũng như không ảnh. Nhiều lính biệt kích đội nón sắt có gắn camera. Bên trong tòa biệt thự có 22 người sinh sống, trong đó có 3 bà vợ của Ben Laden và khoảng 8 trẻ em. Tầng trệt được quét sạch trước tiên, 4 người bị khử ngay tại chỗ, đó là 2 anh em cận vệ của Ben Laden, 1 phụ nữ, 1 con trai của trùm khủng bố, còn Ben Laden bị bắn hạ ở tầng 2. Cuộc đột kích kéo dài đúng 38 phút và biệt đội vội vã bay đi, mang theo rất nhiều tài liệu quan trọng, hàng trăm đĩa CD-ROM, 5 máy tính, 10 ổ cứng, nhiều USB mà CIA nhận định là cả một kho tàng. Qua đó có thể tìm hiểu về các kế hoạch khủng bố của Al-Qaeda cũng như liên hệ nếu có với phía Pakistan.
Nhật báo Le Figaro Thiên Hữu cho biết thêm, theo cơ quan CIA thì cần nhiều tháng mới khai thác hết số tài liệu này. Một tổ công tác đã được hình thành với các chuyên gia từ 9 đơn vị khác nhau.
Một số đoạn phim từ các tài liệu thu được đã được Lầu Năm Góc công bố hồi cuối tuần, cho thấy hình ảnh một Ben Laden già nua, cô độc, thích tự chiêm ngưỡng chính mình, một con người sống tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ liên hệ với các tín đồ thánh chiến bằng 5-6 cuộn băng video một năm. Tờ báo cũng tiết lộ thêm về 3 bà vợ của thủ lãnh Al-Qaeda mà những lời khai quý giá như vàng. Theo lời khai của cô vợ trẻ nhất là Aman, 28 tuổi, người Yemen, thì gia đình Ben Laden đã phải rời khu vực bộ tộc ở Afghanistan vào khoảng năm 2003-2004 để đến Pakistan. Điều này càng củng cố thêm mối nghi ngờ có sự đồng lõa giữa cơ quan an ninh Pakistan và phe Hồi giáo cực đoan. Hai bà vợ khác là người Ả Rập Xê Út cũng biết khá nhiều về mạng lưới khủng bố, đặc biệt là bà Hamza, lớn hơn Ben Laden 8 tuổi, được thủ lãnh Al-Qaeda quý trọng nhất, nhưng bà này cũng vô cùng tức giận khi ông cứ thêm Aman. Cũng theo Le Figaro, thì quan hệ giữa CIA và cơ quan phản gián Pakistan tiếp tục căng thẳng. Phía Mỹ đòi cung cấp danh sách các sĩ quan bị nghi ngờ là đã hỗ trợ cho Ben Laden. Bực tức vì đòi hỏi trên, tình báo Pakistan đã tiết lộ cho báo chí danh tánh người đứng đầu CIA ở Islamabad, ông Mark Canton, đồng nghĩa với việc ông này không thể hoạt động được nữa. Hồi cuối năm ngoái, Pakistan cũng đã ra một đòn tương tự, hậu quả là Jonathan Banks, giám đốc CIA ở Pakistan, đã phải vội vã rời nước này sau khi nhận được hàng trăm lời đe dọa sát hại.
Các đường phố Ả Rập không hề sôi sục vì cái chết của Ben Laden. Đó là nhận định của tờ Le Figaro khi người dân Yemen cho biết họ quan tâm nhiều hơn đến việc Tổng thống Saleh có chịu ra đi hay không.
Ngay cả phe đối lập Yemen, gồm phe Hồi giáo và phe xã hội, cũng đã kêu gọi giới trẻ, vốn liên tục biểu tình từ 3 tháng qua, không nên mang các khẩu hiệu tố cáo vụ sát hại thủ lãnh Al-Qaeda để không làm hoang ố hình ảnh của người Yemen. Một tuần lễ sau khi Ben Laden bị giết, chỉ có một số cuộc biểu tình nhỏ phản kháng. Theo các chuyên gia, thì sự thiếu vắng phản ứng nơi đường phố Ả Rập cho thấy người sáng lập Al-Qaeda đã mất hết uy tín, đặc biệt là với lớp thanh niên, đã chọn lựa cung cách đấu tranh quần chúng thay vì khủng bố. Ben Laden đã chết về mặt chính trị từ lâu và chỉ thu phục được một thiểu số cực đoan. Trong 15 năm đấu tranh chống phương Tây, ông ta đã làm cho nhiều người Ả Rập thất vọng vì không hề tấn công Israel, cũng như không tấn công vào các tòa tháp của Dubai vì nhiều tài sản của tổ chức khủng bố đang nằm tại đó. Nhờ có cuộc cách mạng Hoa Lài mà người Ả Rập đã lấy lại lòng tự hào, họ đã chán ngấy việc bị đánh đồng với những kẻ khủng bố.
Nhìn sang Libya, nhật báo L'Humanité cho rằng đại tá Gaddafi là một người lính tuần duyên quá đắt tiền. Hồi cuối năm ngoái, ông Gaddafi đã đòi 5 tỷ euro để canh giữ khu vực biên giới, chống nạn nhập cư bất hợp pháp. Nhưng mùa xuân Ả Rập đã làm thay đổi thế cờ.
Libya vốn là điểm trung chuyển của khoảng 2 triệu người hàng năm cố tìm cách nhập cư lậu vào châu Âu qua ngã Manta và Ý. Năm 2008, Ý và Libya đã ký một hiệp ước hữu nghị, qua đó Roma sẽ đầu tư mỗi năm 250 triệu euro trong vòng 25 năm để giúp Libya trang bị. Đổi lại, Gaddafi đảm bảo sẽ ngăn cản làn sóng nhập cư lậu và ông ta đã giữ lời hứa. Đến cuối năm 2009, số người nhập cư lậu vào Ý đã giảm đến 90%. nhưng đến tháng 11 năm ngoái, Gaddafi đòi đến 5 tỷ đô la để canh giữ 5.000 cây số bờ biển, trong khi châu Âu cho rằng chỉ cần 50 triệu euro trong vòng 2 năm. Nhưng sau đó, cuộc cách mạng Hoa Lài đã bùng nổ, và theo L'Humanité thì có lẽ nhờ đó mà châu Âu sẽ tìm được những người lính trùng duyên mới, ít đòi hỏi về tài chánh hơn. Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Quá trình quan hệ không thuận thảo giữa người Hờ Mông và chính quyền người Kinh tại Việt Nam, Trọng Nghĩa phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Huy tại Paris.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ hơn một tuần nay, ngày càng có thêm nhiều thông tin có lúc trái ngược nhau về một cuộc tập hợp của hàng ngàn người thuộc sắc tộc Hờ Mông ở miền Tây Bắc Việt Nam thuộc tỉnh Điện Biên, giáp giới với Lào và Trung Quốc. Đây là một sự kiện nghiêm trọng vì chính quyền đã phải điều động thêm quân đội đến tận nơi để giải tán đám đông, đồng thời phong tỏa khu vực, không cho báo chí ngoại quốc lên tìm hiểu. Chính vì sự kiện thông tin bị khống chế như kể trên mà cho đến lúc này, thực hư vẫn chưa rõ về nguyên do dẫn đến cuộc biểu tình rầm rộ đó của người Hờ Mông, cũng như quy mô của chiến dịch trấn áp, với một số nguồn tin chưa được kiểm chứng, nói đến hàng chục người thiệt mạng. Người Hờ Mông đã tụ tập lại từ ngày 30 tháng 4 tại huyện Mường Nhé, vùng đồi núi tỉnh Điện Biên, nằm trên ngã ba biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc và Lào. Số lượng người tập hợp tùy theo các nguồn tin, từ 5.000 đến hơn 8.000 người, hầu hết theo đạo Tin Lành. Về nguyên nhân tập hợp của hàng ngàn người Hờ Mông này, nhiều giả thuyết khác nhau đã được đưa ra. Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam là những người Hờ Mông vì mê tín dị đoan nên đã bị xúi dục. Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên chẳng hạn, đã nói với Thông tấn xã Việt Nam như sau, xin trích. Một số phần tử xấu đã có hành vi lừa gạt, lôi kéo bằng những luận điệu mê tín dị đoan, thậm chí còn khống chế bà con người Mông tụ tập trong rừng, rêu rao về cái gọi là thành lập Vương quốc Mông. Trước đó, chính phủ Việt Nam cũng đã cho rằng những người Hờ Mông tụ tập lại vì tin rằng một thế lực siêu nhiên sẽ hạ thế tại vùng này để ban phát hạnh phúc cho tất cả mọi người. Hà Nội cũng cho rằng các thế lực bên ngoài đã kích động người Hờ Mông để họ hành động chống lại chính phủ và thiết lập một vùng tự trị. Một số nhà ngoại giao nước ngoài ở Hà Nội cũng cho phóng viên báo Anh Financial Times biết là trong khu vực có những giáo phái rao giảng rằng Chúa Giê-xu có thể hiện xuống tại khu vực này vào hạ tuần tháng 5, và đó là lý do tại sao người Hờ Mông bắt đầu tụ tập và không chịu về nhà, buộc chính phủ Việt Nam phải gửi lực lượng an ninh đến nơi khuyến khích người dân giải tán. Một số nguồn tin khác, đặc biệt từ các tổ chức bảo vệ nhân quyền hay đấu tranh cho quyền lợi của người Hờ Mông, thì cho biết là những người biểu tình đòi quyền tự do tôn giáo, quyền sở hữu đất đai tốt hơn. Dù xuất phát từ nguyên nhân nào đi nữa, thì cuộc tập hợp đã bị giải tán. Tổ chức mang tên Trung tâm Phân tích Chính sách Công, trụ sở tại Washington, đã đưa ra con số 49 người chết trong các cuộc đàn áp biểu tình do quân đội Việt Nam tiến hành. Thông tin này không thể được phối kiểm trong tình hình hiện nay. Ngay từ hôm mùng 6 tháng 5, chính phủ Việt Nam đã khẳng định là tình hình ở Mường Nhé đã ổn định, nhưng không nói rõ là ổn định như thế nào. Tin này cũng không thể được kiểm chứng. Cuộc tập hợp của hàng ngàn người Hờ Mông đã thu hút sự chú ý của dư luận về cộng đồng sắc tộc này, và nhất là về quan hệ có lúc không thuận thảo lắm giữa người Hờ Mông với chính quyền của đa số người Kinh. Để hiểu rõ thêm về vấn đề này, RFI đã phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy, nguyên giảng viên Đại học Paris 7, chuyên nghiên cứu về dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Xin chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Dạ thưa anh, được biết anh nguyên là giảng viên trường Đại học Paris 7 và chuyên trách vấn đề người dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Dạ thưa anh, trong thời gian ngày gần đây thì ở Việt Nam có sự kiện là người Hờ Mông tỉnh Điện Biên đã tập hợp lại và đòi hỏi quyền tự trị cũng như quyền tự do tôn giáo. Dạ thưa anh nghiên cứu về các dân tộc ít người ở Việt Nam, thì xin cho biết là người Hờ Mông họ là dân tộc gốc gác từ đâu, họ sống ở Việt Nam và còn sống ở những cái khu vực nào khác hay không ạ?
Xem người Hờ Mông ở tại Việt Nam, trước đó người ta gọi là người Mèo, và người miền Bắc gọi là Mèo Dao. Thì đây là một sắc tộc thiểu số có xuất xứ từ Trung Quốc, cái vùng địa bàn xuất xứ của họ là tỉnh Tứ Xuyên, thuộc về cái hệ mà Miến Tạng, tức là người Tây Tạng vừa Miến Điện, tức là Myanmar. Cái sự hiện diện chính thức của người Mông mà đông đảo nhất là từ cuối thế kỷ thứ 19, tức là khoảng năm 1855 đến năm 1900. Họ tập trung ở vùng Lai Châu, Bắc Giang Lai Châu và hiện nay là vùng Điện Biên và cái vùng Phong Sa Lì bên Lào, tức là cái vùng Xuyên Khoảng, tức là nơi mà người Hờ Mông hiện nay kinh cử rất là đông. Thì lúc đó thì không có vấn đề biên giới giữa hai nước, họ ở cái vùng đó tại vùng đồi núi. Tại sao họ chọn đồi núi? Tại vì người Hờ Mông là một sắc dân, họ sống chuyên sinh vùng những vùng núi cao và họ là một sắc dân du mục, thành ra họ sống đó nó hợp với lại cái văn hóa của họ, tức là văn hóa làm rẫy và sống trên đỉnh núi cao, làm nhà trên sườn đồi, thành ra họ ở đó. Thì khi mà người Pháp đến Việt Nam mình năm 1884 đó, họ bắt đầu đi khám phá vùng biên giới đó, thì họ xây dựng, họ vẽ lại biên giới, thì một số cư dân Hờ Mông nằm trong cái vùng khu vực Điện Biên và Phong Sa Lì đó thì bị tách ra làm hai, một phía ở phía là vùng Lai Châu, Điện Biên đó, thì họ thuộc về Việt Nam, và phía Phong Sa Lì thuộc về biên giới Lào. Cũng phải nhớ là nước Lào được thành lập năm 1893 bởi hiệp ước giữa Pavi với lại một số vua chúa và giới người Simla lúc đó để thành lập nước gia Lào. Thành ra người Hờ Mông lúc đó là được sáp nhập vào vùng Bắc Lào, tức là thuộc lãnh thổ của Vương quốc Lào. Từ đó họ chia ra làm hai nhóm, thực sự họ chỉ là một thôi, tức là người Hờ Mông họ vẫn cùng văn hóa, cùng tiếng nói, cùng sinh hoạt. Nhưng mà phải nhớ rằng cái đặc điểm của người Hờ Mông đó là một cái sắc tộc, họ rất trọng cái sự mà sống tự trị của họ, tức là họ không muốn bị đồng hóa với những cái sắc dân mà là đồng bằng, hay cái lực đồng bằng mạnh hơn là áp đặt cho họ những cái nền văn hóa mà họ không thích hợp, như văn hóa Khổng Mạnh hay là văn hóa Ấn Độ cho họ. Họ là một sắc đặc biệt. Trong suốt cái thời gian họ ở Việt Nam từ thế kỷ 19 đến bây giờ đó, đến ngày hôm nay đó, thì lúc nào họ cũng có cái khuynh hướng đó, tức là họ muốn giữ cái sự độc lập của họ, độc lập về vấn đề văn hóa đó, cũng như độc lập về vấn đề sinh hoạt và về cái sinh kế của họ, tức là nghề trồng làm rẫy. Và thật ra đó họ sẽ trồng một số cây á phiện để mà sinh sống, chính vì vậy mà họ muốn bảo vệ cái tập quán của họ, và cái điều này thì nó gây ra nhiều vấn đề đối với các thế lực đồng bằng.
Dạ thưa anh, như anh có nói ở trên là đặc điểm của dân tộc Hờ Mông là họ rất thiết tha với cái quyền tự trị của họ. Như vậy thì trong thời gian qua, quan hệ của người Hờ Mông với người Kinh ở Việt Nam và với các chính quyền ở Việt Nam như thế nào ạ?
Thành cái quan hệ giữa người Hờ Mông với lại người đồng bằng nó rất là phức tạp. Tại vì nó thẳng ra đó, từ khi mà người Pháp bắt đầu mà làm chủ Việt Nam mình từ cuối thế kỷ 19 đó, thì người Hờ Mông lúc mà được người Pháp mà thống kê đó, thì họ vẫn sống một cách rất là biệt lập. Tại vì nó thẳng ra là trong cuối thế kỷ thứ 19 đó, chính quyền nhà Nguyễn nó không làm chủ được tất cả các vùng đồi núi ở vùng phía Bắc. Nhà Nguyễn chỉ làm chủ số người thiểu số tại miền Trung. Còn riêng miền Bắc thì họ vẫn giữ cái quan hệ là chư hầu như là cái thời trước đó, tức là thời nhà Lê. Thực ra, những một số sắc tộc họ vẫn có một cái quyền tự trị của họ, tức là họ là những cái một sắc dân sống ở vùng trái đệm, tức là khi mà Trung Quốc có hành động xâm lăng đó, thì họ sẽ xâm lăng trước tiên là trên lãnh thổ của những sắc dân đó. Và từ đó những sắc dân đó sẽ báo tin về đồng bằng để chính quyền nhà Lê hoặc nhà Nguyễn lúc đó phản ứng lại. Nhưng mà cho đến khi người Pháp tới đó, thì cái quan hệ giữa chính quyền Trung ương và Huế với lại các sắc dân, sắc tộc phía Bắc đó, nó rất là lỏng lẻo chứ không có chặt chẽ. Thành ra, chính vì vậy mà những cái sắc dân mà sống dọc biên giới với Trung Quốc, với Lào ngày nay đó, họ có một cái sự tự trị rất là rộng rãi. Và khi người Pháp đến đó, họ muốn làm giảm thế lực của Triều Nguyễn. Thành ra họ bắt đầu họ mới ngăn chặn không cho Triều Nguyễn tiếp xúc với các sắc dân đó và để cho họ quản trị trực tiếp. Và người Pháp khi trực tiếp với như này, họ muốn gây ra một cái quan hệ liên lạc, để là áp lực. Tức là nếu mà chính quyền đồng bằng không nghe lời họ đó, họ sẽ sử dụng những sắc dân thiểu số này chống lại chính quyền trung ương. Như vậy sẽ làm suy yếu chính quyền trung ương và như vậy là nó có sự bất an. Như vậy họ mới về họ trị. Thành ra cái chính sách chia để trị của người Pháp đó, nó bắt đầu từ thế kỷ 19. Và chính sách này nó tồn tại cũng khoảng gần 80 năm. Đến khi mà phong trào Việt Minh bắt đầu mà nổi lên đó, trên những vùng của Việt Bắc đó, thì người Pháp có thấy rằng đây là một cái đe dọa cho họ, vì họ không còn làm chủ được cái vùng biên giới phía cao Bắc Lạng Sơn nữa. Thì lúc đó quân đội Trung Quốc bắt đầu lúc đó đã làm nhiệt cho đất nước, muốn bắt đầu chính quyền Cộng sản Việt Nam để chống lại quân của Pháp. Thì quân đội Pháp cũng dùng một cái sức lực để làm bố trọng lại cái sức mạnh đó, thì họ dùng những cái sắc tộc thiểu số mà từ trước đến nay nó không có chịu sự quản trị trực tiếp của Triều Nguyễn trước đó, tức là người Thái, người Mèo và người Nùng, để làm những lực lượng mà coi như là biệt kích, họ dẫn làm những người dẫn dắt những cái quân đội Pháp viễn chinh để mà đánh phá quân đội Việt Minh lúc đó. Chính vì vậy mà trong suốt thời gian từ năm 1945 đến năm 1954 đó, người Pháp đào tạo nhiều người Hờ Mông, những quân nhân Hờ Mông, thật ra họ thiện chiến hơn những người Thái và người Nùng, họ đông hơn nữa. Thành ra khi người Pháp giúp người này đó thì họ đã cho họ một số quyền tự trị, tức là họ cho thành lập những cái khu tự trị riêng. Mà người thực sự tự trị thiệt tức là người Hờ Mông tổ chức chính quyền tại những cái địa phương như vùng Điện Biên và vùng Lai Châu đó, họ có một cái tự trị khá rộng rãi. Mà người Pháp không can thiệp vào đó, thành ra chính vì vậy họ quen cái lối sống mà sống tự do và giữa họ với nhau. Thành ra khi mà chính quyền Việt Nam mình sau năm 1954 đó, khi chính quyền Hồ Chí Minh bắt đầu thống nhất lại đất nước ở miền Bắc đó, thì họ muốn giữ được cái cộng đồng người thiểu số, họ cũng cho một số quyền tự trị, tức là thành lập những khu Cao Bắc, Lạng, Hà Giang và đúng cư khu Lai Châu, Bắc Giang để cho người thiểu số quyền tự trị. Nhưng mà vấn đề là Trung Quốc lúc đó thấy rằng cái yếu của Việt Nam mình là không nắm vững được sắp tập, thành ra như vậy họ đã chiêu dụ một số sắc dân thiểu số dọc vùng biên giới đó đến về lại với Trung Quốc, và Trung Quốc sẽ cho một số quyền lợi. Ra chính vì vậy đã có một số sự kiện là các sắc tộc thiểu số ở vùng biên giới đó, họ ký những cái hiệp định về biên giới và sát nhập vào cái lãnh thổ Trung Quốc. Mà chính vì vậy mà đến năm 1956 đó, là Hồ Chí Minh giải thể tất cả những cái khu tự trị và tập trung lại tất cả những sắc tộc thiểu số vào trung ương Hà Nội để mà quản trị. Mà chính vì vậy mà bắt đầu từ đó, chính quyền Hà Nội cũng đầu có một cái sự nghi kỵ đối với những sắc tộc thiểu số mà họ đó giờ không có quen sống với người Kinh, tức là người Hờ Mông và người Nùng và một số dân Thái ở vùng sát biên giới với lại Lào và Trung Quốc. Đó. Rồi sau 1954 đó thì bắt đầu cuộc chiến miền Nam nó xảy ra. Thì một số dân cư người Hờ Mông nó đã đi theo người Pháp di cư xuống phía Nam. Và họ ở một vùng như vùng Tây Nguyên chẳng hạn. Tại vì vẫn là vùng rừng núi. Rồi khi quân đội Mỹ bắt đầu chính thức can thiệp vào Việt Nam từ năm 1960 đó, thì họ thấy rằng cái sắc dân mà có thể giúp họ mà đi vào rừng sâu để chiến đấu với cho cộng sản mà bọn họ chắc chắn là sẽ không theo mặt, tức là người Hờ Mông. Tại vì người Hờ Mông họ đã di cư từ miền Bắc thì chắc chắn họ không thể nào theo chế độ cộng sản được. Thành ra chính vì vậy mà người Mỹ đã dành cho họ rất nhiều ưu đãi và tiếp tục đỡ họ để mà có vùng tự trị. Đồng thời bên đó đó, chính quyền Mỹ cũng muốn giúp chính quyền Lào, tức là chính quyền hoàng thân Lào, là đào tạo những người Hờ Mông tại cái vùng xuyên khoảng để mà làm một cái lực lượng giúp người Mỹ đánh phá những sự xâm nhập của quân đội miền Bắc qua lãnh thổ Lào đến Việt Nam. Là trong suốt thời gian 1960 đến 1975, người Hờ Mông rất tích cực trong vấn đề mà ngăn chặn cái sự xâm nhập của chính quyền cộng sản, bộ đội cộng sản miền Bắc xuống miền Nam. Và từ sau năm 75 đó, tới khi mà chế độ miền Nam sụp đổ đó, thì một số người Hờ Mông đã được Mỹ đem đi, họ chạy qua phía Thái Lan và được người Mỹ và các thế giới cho họ đi di cư và định cư tại quốc gia khác. Những số còn lại đó thì họ phải trả cái giá của sự mà trả thù báo oán trong cái thời gian vừa qua. Chính vì vậy mà cho đến ngày nay đó, người Hờ Mông vẫn là một sắc dân mà bị chính quyền cộng sản Việt Nam chỉ mặt và rất là dè dặt và dùng một cách hạn chế sức mạnh của họ.
Dạ, dưới cái nhìn của một nhà nghiên cứu dân tộc học thì phải chăng đó là một trong những cái nguyên nhân khiến cho người Hờ Mông biểu tình trong những ngày qua?
Thưa anh, cái thái độ mà phân biệt đối xử đối với người Hờ Mông nó không phải mới đây, nó có từ lâu rồi. Người Hờ Mông biết vấn đề đó, thành ra trong mọi dịp đó thì họ sẽ tìm một cách để mà giữ cái sự độc lập của họ. Mà khi gần đây đó là khi chính quyền Việt Nam không có tạo ra những cơ hội để họ phát triển như các sắc dân khác đó, tức là xây dựng hạ tầng cơ sở hay cho họ một số quyền tự do kinh tế, hạn như là phát triển du lịch hay là phát triển những thủ công họ để bán cho khách du lịch, thì người Hờ Mông không có cái may mắn đó. Trong lúc người Thái, người Tây lại được vấn đề đó. Thành ra chính vì vậy họ cảm tưởng lúc nào họ vẫn là một sắc dân bị bỏ rơi. Và khi mà trong cái sự nghèo khổ đó thì cái tôn giáo đó là cái phao để giúp họ vượt qua cái khó khăn hàng ngày. Khi đạo tin lành tới đó, tức là tin lành phúc âm đó, họ tới họ truyền bá đó, thì họ theo rất là đông và tin lành đi là cái phương tiện để cho họ quên đi cái sự thực hàng ngày và họ đòi hỏi cái sự tự do tôn giáo. Chúng ta thấy rằng người Hờ Mông trước đây đó họ thờ những thần linh của trời đất, chứ không có Phật, cũng không có Khổng Minh hay thờ gì Thiên Chúa hết. Nhưng mà đồng thời những người tin lành họ đến họ truyền giáo, họ tin vào đức tin. Mà đức tin trong cái giai đoạn mà khi người ta nghèo đói và khổ cực đó, thì đó là cái duy nhất họ có. Chính quyền cộng sản Việt Nam không quen với lại những cái tôn giáo của phương Tây. Thật ra khi mà thấy rằng người thiểu số bắt đầu mà đi nhà thờ tụ tập hát ca và tôn thờ một cái tôn giáo khác, thì họ không quen với cái truyền thống của họ, họ tìm một cách để ngăn chặn. Và khi ngăn chặn cái này thì họ đụng chạm tới vấn đề niềm tin. Chúng ta phải biết rằng khi mà anh đàn áp thì phải có cái sự chống trả, mà khi có chống trả thì có bị thương tích hoặc có người chết chóc, thì từ đó cái thù hận nó cứ gia tăng chứ không có giảm đi. Trong lúc thay vì mình có một chính sách hòa hoãn, mình có thể nói chuyện, mình thương lượng để mà tìm cách một cái giải pháp chung, thì mình dùng áp lực, thì áp lực nó sẽ tạo ra áp lực và nó thù hóa, máu sẽ gọi máu. Thành ra tôi thấy rằng rất là lo lắng về trường hợp này, tại vì thấy rằng người Hờ Mông Việt Nam mình sống trong một cái vùng đất rất là chiến lược, tức là nó nằm ở vùng ngã ba biên giới giữa Trung Quốc, Việt Nam và Lào. Mà hiện nay thì chúng ta sẽ biết rằng cái tham vọng của Trung Quốc là muốn mở một con đường từ Vân Nam một bán Tây xuống tới tận cái vùng biển Thái Lan, tức là ở cảng Phong Bông Sâm của Campuchia. Thành ra hiện nay đó, giới doanh nhân và chính quyền và quân sự Trung Quốc đã có mặt rất là đông đảo tại cái vùng Phong Sa Lì để họ đang lập một con đường từ biên giới qua Luang Prabang xuống Khen Chan và dọc theo sông Mekong cuối phía nam giới Lào và vượt qua biên giới Campuchia để mà mở con đường bộ đi xuống cảng Koh Phong Som. Từ đó họ sẽ chuyên chở vào hàng hóa và xuống phía nam và đồng thời vận chuyển dầu lửa lên vùng lục địa. Tại vì nó thẳng ra là cái vùng Vân Nam nó đi ra lục địa phía mà bán đông rất là xa. Thành ra đi xuống phía nam trực tiếp vào vừa được bán hàng, đồng thời cũng có những cái sự quan hệ tiếp xúc. Mà người Hờ Mông hiện nay đó, theo tôi thấy rằng họ đang có những cái phản ứng chống lại chính quyền Việt Nam một cách đông đảo hơn trước đó. Tôi nghĩ rằng nó có lý do chứ không phải tự nhiên mà nó tình cờ xảy ra. Tại vì thực sự cái đàn áp tôn giáo Việt Nam đã có từ lâu trong thời mới đây. Nhưng mà sở dĩ cái sự kiện người Hờ Mông ngày nay họ bắt đầu công khai mà rầm rộ phản đối mạnh bạo hơn đó, tôi nghĩ rằng đã có một cái sự bật đèn xanh hay là có một sự sụt lùi nào đó của một cái lực khác. Tôi nói thẳng đây là vấn đề Trung Quốc. Vì Trung Quốc sẽ dùng cái người Hờ Mông này là áp lực tới Việt Nam. Nếu Việt Nam mình không chấp nhận một số điều kiện nào đó, mình không hiểu về vấn đề chiến lược và vùng tự do di chuyển giữa bên biên đảo đó, thì họ sẽ làm cho những sắc tộc dọc biên giới sẽ là áp lực tới chính quyền Việt Nam để làm chính quyền Việt Nam mình bị suy yếu. Và ra tôi nghĩ rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam phải có một chính sách dân tộc rõ ràng hơn trong vấn đề đối xử. Tại vì nếu mà mình mà vụng về trong vấn đề này đó, thì sự bảo vệ độc lập của Việt Nam sẽ rất khó khăn trong những ngày sắp tới. Tại vì Trung Quốc ngày nay cũng đang muốn có mặt tại Lào. Mà Lào hồi đó, từ trước đến nay vẫn là địa bàn của Việt Nam. Thành ra tôi nghĩ rằng một cái sự cạnh tranh giữa người Việt và người Hoa trên đất Lào đó, nó sẽ ảnh hưởng qua trung gian những sắc tộc thiểu số, trong đó có người Hờ Mông, đây là áp lực trên chính quyền Cộng sản Việt Nam.
Dạ, tức là như vậy, theo ý của anh, nếu mà tóm lại, thì người Hờ Mông đã chịu tác động từ bên ngoài mà cụ thể là từ phía Trung Quốc.
Tôi thì tôi nghĩ là có thể là như vậy, tại vì người Hờ Mông không có lý do gì mà tự nhiên nổi lên trong lúc này, tại vì nó thẳng ra là khi tướng Vàng Bao bên Lào mà qua đời đó, tức là lãnh tụ của người Hờ Mông đó qua đời thì cho đến nay họ không có một cái gương mặt nào để mà thay thế hết. Tại vì Hoàng Bao quá lớn, coi như là một thánh sống của họ. Thành ra bây giờ, tự nhiên họ đứng ra nổi dậy trong lúc đó chúng ta thấy rằng trong cuộc nổi dậy này không có một gương mặt nào nổi bật hết. Thành ra tôi nghĩ rằng nó có một cái sự tổ chức một quy mô rộng lớn trên một số địa bàn, không qua một lãnh tụ nữa. Mà trường hợp này tôi nghĩ sẽ rất là khó kiểm soát. Tại vì trước đây chỉ có một lãnh tụ thì người ta có thể làm vô hiệu hóa lãnh tụ đó thì không trả sẽ sẹt. Đằng này nó không biết lãnh tụ ở đâu. Thành ra tôi nghĩ rằng chính vì Việt Nam trong những ngày sắp tới phải rất khéo léo trong vấn đề giao tế, vấn đề đối xử với người thiểu số. Tại vì không riêng người Hờ Mông, mà chúng ta thấy rằng là người Nùng và một số người ở dọc biên giới, trong đó có một số người Tày và người Thái đó. Mà nếu mà không có một chính sách nó bao dung đó, thì cái khuynh hướng thân Trung Quốc nó sẽ càng ngày càng lớn. Và lúc đó tôi nghĩ rằng nếu mà mình phát hiện được thì có thể là quá muộn để mà có một chính sách cộng đồng Việt Nam để cùng giữ vững cái sự độc lập của Việt Nam.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Huy.
Radio France Internationale.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong buổi phát thanh ngày mai, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế với đề tài Phải chăng Việt Nam cần có một cuộc cách mạng xanh mới để giữ sản lượng gạo như hiện nay? Mai Vân giới thiệu phóng sự của thông tấn viên RFI Lucie Moulin tại đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý khán giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.